chuyên mục Nông thôn ngày nay.
Kính chào bà con nông dân và quý thính giả đến với chuyên mục Nông thôn ngày nay. Trong chuyên mục hôm nay, mời bà con nghe các nội dung chính sau đây: tìm giải pháp tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, khuyến khích phát triển chế biến trái cây, cờ công ty đi đầu trong chuyển giao kỹ thuật mới, Tân Phú Đông nỗ lực về đích nông thôn mới năm 2024. Phần cuối chương trình như thường lệ là tiết mục chuyện quê mình. Sau đây mời bà con nghe nội dung chi tiết. Thưa bà con và quý thính giả, từ lâu ngành chăn nuôi tỉnh Tiền Giang đã nổi tiếng với tổng đàn gia súc gia cầm luôn nằm trong top đầu các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Song nỗi trăn trở đồng thời cũng là khó khăn đối với người chăn nuôi hiện nay là đầu ra của sản phẩm chăn nuôi chưa ổn định. Mở đầu chương trình, mời bà con nghe bài viết tìm giải pháp tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, thời gian qua, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang một mặt tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng chọn các vật nuôi có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh để đầu tư khuyến khích người chăn nuôi phát triển đàn, một mặt hướng dẫn hỗ trợ các trang trại chăn nuôi ứng dụng cơ giới hóa ở các khâu trong chăn nuôi. Theo đó, mạnh dạn sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi heo để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi, vượt qua áp lực bệnh dịch tả heo châu Phi hiện vẫn chưa có vaccine. Đồng thời, heo tăng trọng nhanh nhưng không hề tồn dư chất độc hại. Ông Trịnh Minh Hiếu, giám đốc công ty Indotech nói:
Cục đang xây dựng một cái chương trình là chăn nuôi an toàn, sinh học, xanh sạch và thân thiện với môi trường, là giúp cho con heo tăng trọng nhanh cũng theo hướng an toàn sinh học, là lên men các casein, đó là một đơn vị nhỏ nhất an toàn và không có gây tác động xấu tới người tiêu dùng.
Khi người chăn nuôi kiểm soát tốt dịch bệnh và sản phẩm chăn nuôi sạch thì lúc này rất cần nhà nước có thêm nhiều cơ chế chính sách và xây dựng các mối quan hệ tiêu thụ trong và ngoài nước. Trong đó, vai trò quản lý nhà nước về chăn nuôi ở cơ sở rất quan trọng, bởi lẽ đây là cơ quan nắm rõ toàn diện bức tranh chăn nuôi thực tế tại địa phương. Ông Phan Văn Thành, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Bè cho biết:
Thường xuyên là tuyên truyền vận động cho cái người chăn nuôi là chăn nuôi theo cái hướng tập trung quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như là theo cái hướng việt gáp gắn với cái nhãn hàng hóa chỉ dẫn địa lý để mà nó chuẩn hóa cái sản phẩm của chăn nuôi.
Chăn nuôi Tiền Giang trong 9 tháng đầu năm 2023 này tăng trưởng tốt với tổng đàn bò hiện có 124.000 con, có khoảng 18 triệu con gia cầm, đặc biệt là chăn nuôi heo bắt đầu khôi phục lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả heo châu Phi. Với tổng đàn hiện có khoảng 284.000 con, tăng 4% so với cùng kỳ. Nếu như xúc tiến thương mại tốt thì tin chắc rằng người chăn nuôi sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Thưa bà con nông dân, khi trái cây Tiền Giang đã phát triển ổn định cả về ba mặt, diện tích, năng suất và sản lượng, đặc biệt là mẫu mã đẹp, chất lượng cao, thì vấn đề thúc đẩy tiêu thụ, nhất là nâng cao năng lực chế biến để tăng hơn nữa giá trị trái cây đang được lãnh đạo tỉnh quan tâm và kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia thực hiện. Toàn tỉnh hiện nay có mạng lưới thu mua rộng khắp các vùng chuyên canh trái cây, bao gồm 169 cơ sở thu mua, sơ chế trái cây quy mô vừa và nhỏ, 42 hợp tác xã và tổ hợp tác chuyên canh trái cây. Đồng thời có 17 công ty chế biến trái cây hoạt động, đạt công suất trên 100.000 tấn một năm, xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước châu Âu và xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Đây chính là bước tiến rất đáng ghi nhận trong tiêu thụ và kinh doanh trái cây theo hướng chủ động nguồn nguyên liệu an toàn để chế biến theo quy trình sạch. Ông Nguyễn Hữu Lộc, giám đốc công ty Hòa Lộc RR huyện Cái Bè cho biết.
Thì về cái mặt nông sản thì cái tiêu chí đầu tiên nhất là cái vùng trồng và cái sản phẩm của nông nghiệp phải được một cái quy chuẩn là tương đối gọi là về an toàn vệ sinh. Thứ nhất là về cách chăm sóc. Thể sử dụng những cái sản phẩm vật tư nông nghiệp nó không thuộc vào những dạng chất cấm và những nhu cầu của thị trường trong nước hay là quốc tế thì chuẩn thấp nhất nó cũng từ Việt Gáp và Global Gáp.
Trong những năm gần đây, ngành hàng trái cây Tiền Giang có bước phát triển rõ rệt là hệ thống nhà kho được đầu tư ngày càng nhiều và ngày càng khang trang và hiện đại. Hiện có khoảng 92 nhà kho được đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đủ độ lạnh nên trái cây sau khi thu hoạch được bảo quản lâu hơn, hạn chế thất thoát hay giảm chất lượng. trong đó chủ lực là kho bảo quản thanh long và bảo quản sầu riêng. Ông Văn Tấn Phương, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Đình An, huyện Chợ Gạo cho biết thêm.
Hợp tác xã đã xúc tiến thương mại với các cái thị trường mới đầy tiềm năng như châu Âu. Đây là những cái thị trường rất là khó tính. Hợp tác xã đã tìm hiểu kỹ những cái yêu cầu của những cái thị trường khó tính này và đàm phán xuất khẩu trái thanh long sang các thị trường cao cấp này. Cái thứ hai là phát triển thị trường thông qua cái chiến lược là nâng cao năng lực cạnh tranh.
Công tác quản lý chất lượng ngành hàng trái cây rất được chú trọng. Cụ thể là trong 9 tháng đầu năm 2023, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tỉnh Tiền Giang đã thực hiện lấy hàng trăm mẫu sản phẩm trái cây các loại tại các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết cho kết quả mẫu âm tính, tỷ lệ dương tính chưa đến 5% trên tổng số mẫu, đồng thời tiến hành đăng ký 152 mã số vùng trồng và đăng ký mã số cho 721 nhà đóng gói trái cây, nhằm mở rộng đường cho trái cây xuất khẩu chính ngạch. Tiếp theo chương trình, mời bà con nghe bài viết nhan đề Hội Nông Dân Gò Công Tây đi đầu trong chuyển giao kỹ thuật mới nhằm giúp cho hội viên nông dân gia tăng sản xuất, tăng thu nhập. Gò Công Tây là huyện nông nghiệp với cây trồng là cây lúa và rau màu là chủ lực. Chính vì vậy, mục tiêu của Hội Nông Dân huyện Gò Công Tây là chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân sản xuất, giảm rủi ro và sản xuất đạt năng suất chất lượng cao. Điển hình như 2 năm trở lại đây, thực hiện đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cây trồng trên nền đất lúa. Hội Nông Dân huyện tổ chức cho nông dân đi tham quan các mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả ở các huyện bạn, tỉnh bạn để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi thực tế trên mảnh vườn thửa ruộng của mình. Ông Nguyễn Văn Thơm, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Gò Công Tây nói.
Huyện hội sẽ lập cái chương trình dự án để mà hỗ trợ cho những cái mô hình mới. Năm nay cái nhiệm vụ này thì Ủy ban giao cho Hội Nông Dân huyện là phải là xây dựng được cái hộ kinh doanh giỏi, phối hợp giữa nhau giữa cái hộ kinh doanh và cái người sản xuất, nó có tác động qua lại để hỗ trợ với nhau.
Để hỗ trợ nông dân sản xuất, Hội Nông Dân huyện Gò Công Tây chủ động tổ chức các cuộc hội thảo. Và để thu hút nông dân tham dự, hội đầu tư chuẩn bị chu đáo từ địa điểm, nội dung và báo cáo viên để làm như thế nào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân tham gia. Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Thanh Hòa, huyện Gò Công Tây, thì sở dĩ thời gian qua, ông và thành viên hợp tác xã cùng tham gia chuỗi rau công nghệ cao an toàn từ sản xuất đến đầu ra, vì có sự khuyến khích của Hội Nông Dân huyện. Ông Nguyễn Thanh Quang chia sẻ.
Thì khi mình tham gia chuỗi liên kết thì trước mắt là bà con nông dân được hưởng lợi trước. Thì thứ nhất là về mặt nhà nước thì nhà nước hỗ trợ về phân giống, rồi sau đó thì hợp tác xã làm cái chuỗi liên kết với tất cả các nhà nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho bà con, rồi thứ hai là cái giá thành nó ổn định.
Theo Hội Nông Dân huyện Gò Công Tây, để nông dân tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất sản xuất, trong thời gian tới hội đề xuất với các ngành tỉnh quy hoạch phát triển từng loại cây trồng, từng loại vật nuôi phù hợp với từng vùng sinh thái để địa phương có cơ sở mời gọi cùng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư các công trình chống hạn mặn nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, ảnh hưởng nặng nề đến ngành sản xuất nông nghiệp. Thưa bà con nông dân, được thành lập từ năm 2008 với 6 trên 6 xã thuộc vùng bãi ngang ven biển. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Tân Phú Đông vừa được công nhận thoát nghèo và đang nỗ lực vượt qua thử thách về đích huyện nông thôn mới năm 2024, góp phần cùng tỉnh ra mắt tỉnh nông thôn mới năm 2025. Những năm qua, huyện Tân Phú Đông tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp để tổng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 4.860 tỷ đồng. Để tăng thêm giá trị ngành nông nghiệp, huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cùng với các loại cây trồng chủ lực như cây mãng cầu sim, cây sả hay nuôi trồng thủy sản, huyện sẽ tập trung khai thác kinh tế biển. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phú Đông nói.
Huyện ra huyện nông thôn mới thì là trong năm 24 tất cả các xã còn lại thì cũng phải đạt là cái xã nông thôn mới. Để cho nên là cái chỉ tiêu mới, cái tiêu chí mới thì nó đòi hỏi cao, cho nên cái sự quyết tâm của cả một hệ thống chính trị đấy là một cái vấn đề đặt ra. đặt ra để là ta cố gắng để thực hiện để đạt được cái nông thôn mới mà theo cái nghị quyết của huyện.
Để sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã ban hành nghị quyết 13 dành riêng cho huyện Cù Lao Tân Phú Đông trong tiến trình xây dựng phát triển và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ông Bùi Thái Sơn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết, huyện đang quán triệt và triển khai nghị quyết này vào thực tế, khẩn trương đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao, kiện toàn hệ thống thủy lợi và hoàn thiện hệ thống kè cột ngang. Ông Bùi Thái Sơn cho biết các giải pháp trọng tâm trong phát triển huyện trong thời gian tới như sau.
Thì tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất làm sao tạo ra những cái giá trị gia tăng khá hơn. Huyện đã vượt qua huyện nghèo vào cuối năm 2020 và mục tiêu giảm nghèo bền vững là một trọng tâm lớn của huyện trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần này.
Riêng đối với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng cho huyện Cù Lao đồng bộ và kết nối với vùng phía đông của tỉnh và tỉnh Bến Tre, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển đô thị huyện Tân Phú Đông đã được tỉnh phê duyệt từ năm 2020. Quy hoạch cụm dân cư trên địa bàn xã Tân Thới và thành lập thị trấn Tân Phú Đông. Đặc biệt thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình đấu nối nước BOO về các vùng khó khăn để Cù Lao không còn khát nước trong những tháng mùa khô.
Tiết mục chuyện quê mình.
Trong tiết mục chuyện quê mình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu phẩm Chửi mắng con cái phạt 20 triệu của tác giả Kim Mỹ, cộng tác viên Đài.
Nè, con no không? Có trà đá đây nè. Uống đi. Rồi kể chú nghe sao tối rồi mà không về nhà, lại đi lang thang ngoài đường vậy?
Con cảm ơn chú Dũng, con no rồi. Ba con với dì ghẻ nói con là cục nợ, không có muốn nhìn thấy con nữa nên con buồn con đi. Mẹ ruột con có gì gây ra nợ nần nên phải bỏ nhà đi. Bà còn ghét lây con luôn. Mà cũng vì ba con có vợ bé, bỏ bê mẹ con. Mà mấy năm bị Covid, mẹ con không đi làm được nên mẹ con dai nóng.
Thì ba con nóng nên nói vậy thôi. Con là con nít, bỏ nhà đi như vậy là không có được. Ngoài đường nhiều cầm bẫy lắm, nhất là con gái. Dễ làm mồi cho mấy con yêu đô xanh.
Làm con gái sao khổ quá à? Con cứ ước mình thành con trai, được ba cưng, ba thương. Con lúc nào cũng bị ba la rầy. Còn em trai con hả? Là con của dì ghẻ. Thì muốn cái gì cũng được hết trơn á. Con chỉ mong một đêm ngủ xong thức dậy mình biến thành con trai. Ba sẽ thương con. Không có chửi con là đồ con gái báo đời, là cục nợ của ba nữa.
Chẳng lẽ dì bố chửi có mấy câu mà con lại bỏ nhà đi hả?
Ba chửi nhiều câu nhiều lần, chứ không phải mấy câu đâu. Chửi con hoài á, con không chịu nổi. Đây nè, chú coi chân con nè, tay con nè.
Ủa? Sao vậy? Sao bị bầm tím vậy? Bộ bị té hả?
Dì ghẻ đánh con đó. Dì đánh con chạy té mà con không dám mét ba. Dì hâm á, nếu là mét ba, thì dì bóp cổ con, thải con xuống sông cho cá sấu ăn.
Trời đất ơi! Con nói thật đó hả? Con có làm gì không mà dì con lại đánh con vậy?
Có, con làm bể dây dầu thơm của dì, dì đánh con. Con sợ con chạy té. Mà ba con không cần biết tại sao con té. Cứ nói con chạy xe đạp điện giỡn ngoài đường mới té. Con ghét, không thèm nói luôn. Ba không có thương con gái, con sợ dì bóp cổ à.
Thôi được rồi, để chú xác minh. Con cho chú điện thoại của ba mẹ con đi.
Con không có số điện thoại của mẹ, chỉ có số điện thoại của ba thôi à.
Ừ, chú sẽ báo cho ba con biết đến để mà rước con về.
Thôi, con không dám về đâu chú ơi. Con sợ gì, con sợ ba lắm. Ba không có thương con.
Thôi được rồi, để chú đưa con về nhà, để ba con ở nhà đợi đó. Ủa, có chuyện gì mà anh đến nhà em vậy? Chả lẽ...
hôm qua, nghe bé gái này nói, hôm nay là sinh nhật nó. Nó thích gấu bông, nên sẵn đi trượt về, đi ngang cửa hàng. Anh ghé vào mua làm quà sinh nhật cho bé gái này nè.
Đẹp quá, con thích quá à. Lâu rồi con không được ai tặng cho con. Không ai tổ chức sinh nhật cho con.
Ủa, hôm nay là sinh nhật của con hả? Trời ơi, lu bu quá, ba quên.
Nhưng mà em nhớ. Đây nè, quà sinh nhật của bé gái đây, trúng ý con không? Mở quà đi con.
Trời, điện thoại cũ của dì cho con hả?
Con bé này, điện thoại trong hộp mới cáo, mà nó nói cho nó điện thoại cũ. Đây cũng là lời xin lỗi của dì đối với con. Hôm qua nghe chú Dũng cảnh sát khu vực nói chuyện, dì mới thấy rõ dì là người lớn mà lại ăn hiếp một đứa bé. Dì mắc cỡ quá, nên bữa nay dì muốn chuộc lỗi với con. Con tha lỗi cho dì nha.
Dì đâu có lỗi đâu, cũng tại con cạnh anh với em trai. Con xin lỗi dì. Con cảm ơn chú Dũng, chú tốt quá à, tặng quà sinh nhật cho con nữa. Chú làm con cảm động quá.
Vậy dì tặng quà cho con không cảm động hả?
Dạ có chứ, con cảm động nhiều hơn khi nhận quà của dì nữa đó.
Trời, nó nói mà không sợ chú công an buồn kìa. Thôi, vô phòng chơi với em đi. Nè, con nít không biết nói dối. Các em đừng có làm cho nó mặc cảm mình là con gái nên bị cả nhà bỏ rơi nha. Với lại, la mắng bé thường xuyên sẽ để lại trong tâm hồn của bé những vết thương đôi khi không thể chữa lành đó.
Anh nói là em nhớ ngày xưa ba em cũng là mắng em đến nỗi bây giờ em vẫn còn buồn đây nè. Em thật có lỗi khi đối xử với con chồng như vậy. Xã hội đã có thành kiến với mẹ kế mà em lại đi vào vết xe cũ.
Ừ, mấy em rút kinh nghiệm nha. Nhiều đứa trẻ bị trầm cảm sau khi trưởng thành, bị rối loạn nhân cách, bị tự kỷ, rồi bị rối loạn lo âu, bị rối loạn hành vi. Có khi lại nổi loạn như hút thuốc lá nè, sử dụng rượu bia, các chất kích thích hoặc là thậm chí là tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội nữa đó. Ủa, có nữa anh Dũng? Có chứ. Anh gặp nhiều phạm nhân nữ ở tuổi vị thành niên, quậy phá, hút thuốc lá, thậm chí còn chơi hàng đá khi cỡ tuổi bé gái nè. Trời ơi, em không để ý luôn á. Em cứ nhớ mẹ nó làm em gánh nợ, nên mỗi lần nó làm sai điều gì thì em lôi chuyện mẹ nó ra la mắng thậm tệ. Nhiều khi những lời chỉ trích la mắng thái quá cũng có thể khiến cho con gái giảm bớt sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với cha mẹ của mình đó. Đúng ra thì con cái quậy phá, cha mẹ khó kiềm chế nên hay quát mắng. Nhưng mà nếu hành vi đó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ cũng sẽ bị xử phạt đó nha. Ủa, kỳ vậy? Mình là con mình mà cũng bị phạt đó hả? Mà phạt bao nhiêu danh Dũng? Theo điều 22, nghị định số 130 năm 2021 thì sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi như là bắt trẻ nhìn ăn, nhìn uống, không cho hoặc là hạn chế vệ sinh cá nhân hay bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm và các hình thức đối xử tệ khác đối với trẻ em đó.
Ai mà bắt con nít nhịn ăn, nhịn uống, phạt là phải rồi.
Cũng mức phạt trên nếu gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ hay là chửi mắng, đe dọa, cách ly, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, hay cô lập, xua đuổi hoặc là dùng các biện pháp trừng phạt để mà dạy trẻ em, gây tổn hại về thể chất tinh thần của trẻ em đó. Em đó, em dọa sẽ bóp cổ nó chết, nó sợ đó.
Em xin lỗi mà, tại em nóng, chai nước hoa tới 500 ngàn, mà nó làm bể.
Còn nữa nè, người nào thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần, thì cũng bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu trẻ bị bệnh thì còn phải chịu mọi chi phí để mà khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em và bị buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe của trẻ em đó. Phải nói hôm nay anh Dũng phân tích, em mới thấy mình là người ba vô tâm, chỉ biết la mắng con mà không tìm hiểu nguyên nhân để nó phải đi lang thang ngoài đường cả buổi tối. Nếu không gặp các anh công an thì không biết nó trôi tới đâu nữa. Có khi lọt vào tay bọn buôn người, đưa vô mấy cái quán cà phê ôm nữa chứ. Thì đó, cũng là tâm lý chung thôi. Con cái mà quậy quản thì cha mẹ la mắng, nạt nộ. Có người còn sử dụng những lời nói thô bạo, đe dọa nhằm muốn con trở nên tốt hơn, thậm chí còn đánh đập con nữa đó. Điều này không thể giúp cho mình dạy con tốt hơn, mà có khi ngựa về ngược, nó lì hơn, ngang bướng hơn đó.
Em sai rồi, em hứa sẽ kiềm chế, không có nói xấu mẹ bé gái, không quát nạt nó nữa. Anh cũng phải hứa không có chê nó là con gái vô tích sự nữa đó.
Thời buổi này mà anh vẫn còn trọng nam khinh nữ hả? Thật là lạc hậu quá. Nhà nước đã có luật bình đẳng giới rồi. Con cái trong gia đình mà phân biệt đối xử giữa con trai và con gái cũng bị xử phạt đó. Thôi, tôi xin phép về. Bé gái đâu rồi? Chú về nha.
Dạ, con ra liền. Con cảm ơn món quà sinh nhật của chú.
Ok, chúc mừng sinh nhật con nha. Bây giờ con còn ước mơ thành con trai nữa không?
Thôi, con yên tâm đi. Từ nay về sau, con trai con gái nhà này ba đều cưng hết à. Cả nhà mình cùng đi ăn sinh nhật bé gái thật hoành tráng nè. Mời chú Dũng luôn nha.
Yeah, con có được sinh nhật hoành tráng rồi. Bây giờ con hết muốn làm con trai rồi ba ơi.
Thưa bà con, tiết mục chuyện quê mình vừa rồi đã kết thúc chuyên mục nông thôn ngày nay hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.